Hello, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, thật bình an, thật hạnh phúc và thật thành công nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn nội dung thứ 6 của quyển sách Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch chứng khoán của Mark Minervini. Phần 6 có nội dung là nên mua cổ phiếu như thế nào và khi nào. Phần này cũng rất là quan trọng các bạn, tại vì khi mà các bạn nghe xong phần này thì các bạn sẽ biết được là các bạn nên chọn cổ phiếu nào và thời điểm nào để các bạn bắt đầu mua vào. Trước khi đi vào nội dung của phần này thì mình có một vấn đề muốn chia sẻ với các bạn, đó là có nên tầm sư học đạo hay không, hay là chỉ cần đọc sách, tự nghiên cứu và mở tài khoản giao dịch. Thì thật ra là cái cách nào nó cũng được hết các bạn. Cái con đường nào cũng được trơn, miễn là nó đưa bạn đến đích mà thôi. Chỉ có điều là thời gian và cái quá trình trải nghiệm của các bạn có thể nó sẽ khác nhau thôi. Cái nào nó cũng có mặt ưu và mặt nhược điểm của nó hết á. Thì các bạn nên nhớ là Mark Minervini hiện nay, không biết là Mark có theo học một thầy nào không thì không biết, nhưng mà khi mình đọc sách đó, với lại tìm hiểu thông tin về Mark thì không có thấy Mark đề cập đến cái chuyện là đi học hoặc là thầy của Mark là ai. Chỉ có một cái là Mark đọc sách và chịu ảnh hưởng của những cái người đi trước rất là nhiều. Mark tự học là phần lớn, nhưng mà có một chi tiết mình muốn nhắc với các bạn, đó là 6 năm Mark không kiếm được một đồng nào từ thị trường. Và trong cái thư viện của Mark, Mark đã đọc hơn 1.000 đầu sách về đầu tư chứng khoán. Vậy thì nếu các bạn có đủ sự kiên trì trong 6 năm không có kiếm được đồng nào, và có đủ kiên trì đọc nhiều sách như Mark, tự nghiên cứu và một ngày là hơn dành hầu như toàn thời gian để nghiên cứu về trong thị trường, ăn cũng từ thị trường mà thở cũng từ thị trường, thì các bạn hãy đi theo con đường giống như Mark. Và mình chia sẻ một câu chuyện của một người bạn thân của mình nữa, đó là hiện nay thì anh ấy là VIP rồi các bạn. Anh ấy kiếm được hàng triệu đô á. Năm rồi á, là khi mà tài khoản của anh đạt mốc hơn 1 triệu đô thì anh có đưa cho mình xem. Mà ảnh không phải có một cái tài khoản đâu, ảnh có nhiều tài khoản hàng triệu đô như vậy á. Và sau khi mà ảnh giao dịch và kiếm được lợi nhuận á, thì ảnh biến những cái lợi nhuận đó anh đầu tư vào trong bất động sản. Và một cái lệnh đang chạy của ảnh thôi là đã có mức lãi là 23.000 đô rồi đó. Mình không, các bạn không nghe nhầm đâu, một lệnh là đã có 23.000 đô rồi đó. Nhưng mà bây giờ vậy thì bạn thấy là tuyệt vời quá phải không? Các bạn có muốn trở thành giống như ảnh không, một trader chuyên nghiệp giống như ảnh không? Nếu như bạn biết được là ảnh đã có hơn 10 năm giao dịch trên thị trường tiền tệ, và ảnh đã 3 lần phá sản, vợ ảnh đã từng bỏ đi, và ảnh đã từng bị suy sụp tinh thần và bị stress rất là kinh khủng. Nhưng mà một điều mà mình rất là ngưỡng mộ ảnh, đó là khi mà ảnh bị suy sụp thì ảnh lại không có gục ngã mà ảnh đã đứng dậy. Nhưng mà các bạn có biết là tại sao anh ấy đứng dậy được không? Anh ấy suy nghĩ là anh ấy không thể dựa vào sức mình mà anh phải đi tầm sư học đạo, đó là anh sang Singapore, anh tìm thầy anh học. Và sau khi mà ảnh học xong rồi, ảnh về, ảnh nghiên cứu, ảnh nỗ lực, và hiện nay là anh đã có kết quả như vậy. Và trên kênh của mình có một cái bạn còn rất là trẻ, mà mình thấy bạn cũng rất là dễ thương. Bạn còn rất là trẻ, bạn mới có học đại học thôi, nhưng mà bạn rất là chịu khó nghiên cứu. Miễn mình nói ra cái gì là bạn cứ lao vào, bạn nghiên cứu rất là, và bạn hay hỏi mình nhiều điều. Thì mình thấy bạn là một người rất là chịu khó học hỏi. Trước ngày 30 tháng 7 thì mình có nói với bạn là Dow Jones trong tuần tới nó sẽ giảm 2.000 điểm. Thì đúng thật, bắt đầu từ ngày 30 tháng 7 cho đến mấy ngày sau, trong tuần sau thì nó giảm 2.000 điểm. Thì sau đó bạn mới nhắn tin, bạn hỏi mình là chị, sao chị chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật mà chị có thể dự đoán được Dow Jones nó giảm 2.000 điểm vậy chị? Thì các bạn, khi mà các bạn nghe câu này, và kể cả bản thân bạn khi mà hỏi mình câu này, thì các bạn nên ngẫm lại một xíu, chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật mà có thể dự báo giá được hay không? Vậy thì có phải là chỉ có phân tích cơ bản thì mới có thể dự báo được giá hay không? Mình không biết, mỗi người có một cái sở trường khác nhau. Và mình chia sẻ với các bạn, đó là thầy mình Mr. Sandy Jadeja, thầy là cái người mà có đưa ra 5 lần dự báo về sự sụp đổ trên thị trường Dow Jones và thị trường dầu, và cả 5 lần đó đều chính xác 4 lần. Thì mình ít ra mình là học trò của thầy, thì ít ra thì mình cũng được học hỏi một cái điều gì đó từ thầy. Và có một điều mình chia sẻ với các bạn nữa, đó là gì? Đó là khi mà nói về thầy của mình á, thì mình tìm một số thông tin về thầy ở Việt Nam, thì thầy sang Việt Nam thầy dạy. Thì ở trên cái trang mà Trader Việt á, thì chỗ đó là tập trung rất là nhiều trader, đám đông trader tập trung ở đó rất là nhiều. Và có một cái bài topic nhỏ nhỏ, một bạn hỏi về đăng ký cái lớp học của Babylon tổ chức do thầy mình dạy. Thì các bạn có biết là những cái người mà không hề bỏ ra một đồng nào để đăng ký lớp học của thầy thì nhào vô bình luận quá trời. Bình luận quá trời luôn. Bảo là nên học thầy này, nên học thầy kia, vân vân rất là nhiều. Và trong đó mình thấy có một bạn á, là học trò của thầy giống như mình á, thì mới comment là biết ơn thầy và nhờ thầy là bạn ấy được kiếm 4.000 đô sau một tháng đi học. Thì các bạn có biết là những người không hề là học trò của thầy thì nhào vô bảo rằng bạn ấy đó là một cách nói rất là nhằm để lùa gà, một cách nói rất là đa cấp. Các bạn thấy cái tư duy rất là tuyệt vời phải không nào? Cho nên các bạn, mình chia sẻ với các bạn một điều nữa là gì? Là gà hay là phượng á? Gà thì đi chung với gà, mà phượng thì đi chung với phượng. Bạn chọn gà hay là chọn phượng á, là do các bạn. Cho nên là gì? Người ta thường hay bàn lắm, người ta bàn rất là nhiều. Và thường những người bàn là những người không có trải nghiệm. Cho nên các bạn hãy cẩn trọng với những cái gọi là cái tin tức từ cái thông tin nội bộ hoặc là phân tích cơ bản. Nếu mà các bạn mà quá tin tưởng vào nó thì các bạn chỉ có giết chết các bạn thôi. Và nếu mà các bạn muốn đi, một cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn nữa, đó là gì? Nếu mà các bạn muốn nhìn xa hơn, có một cái tầm nhìn xa hơn, thì các bạn hãy đứng trên vai người khổng lồ. Và các bạn muốn đi xa hơn thì các bạn hãy mượn đôi giày của người khác. Các bạn đừng đi chân đất. Các bạn đi chân đất á, thì các bạn chỉ dẫm phải gai thôi. Đến khi mà các bạn biết được là các bạn cần một đôi giày thì cái đôi chân của các bạn á, cũng đã bị thương rất là nhiều rồi. Cho nên á, là thay đổi tư duy là điều rất là quan trọng. Nếu mà cứ các bạn mà muốn kiếm được tiền, muốn trở thành chuyên nghiệp thì các bạn hãy bỏ qua cái suy nghĩ tiểu nông đi, rất là manh mún, rất là hạn hẹp, và tránh xa đám đông đi các bạn. Đừng nghe đám đông nói, mà hãy làm theo những gì mình thấy và những gì mà mình hiểu. Đừng có chạy theo đám đông để cuối cùng là gì? Người ta là gà thì mình cũng không biết mình là gà hay là phượng nữa. Thì đó là những cái lời chia sẻ của mình với các bạn. Thì có thể là một số bạn nghe mình chia sẻ như vậy á, thì có bạn thấy rất là đúng, nhưng có bạn thì cảm thấy rất là khó chịu. Thường là vậy, nhưng mà mình nghĩ rằng á, là gì? Thuốc đắng thì giả tật, mà sự thật á, thì mất lòng. Nhưng mà chỉ có những sự thật, có người dám nói ra những cái chuyện đó thì mới giả được tật. Chứ còn nếu không á, là cái chúng ta cứ thấy nhìn nhau mà thấy ai cũng dễ thương hết thì cuối cùng là chúng ta không bao giờ mà chúng ta phát triển được. Thì đó là cái chia sẻ của mình. Bây giờ thì mời các bạn nghe phần 6, nên mua cổ phiếu như thế nào và khi nào, phần 1. Từ năm 2010, tôi cảm thấy rất vui khi tổ chức các buổi hội thảo hướng dẫn cho các nhà đầu tư cổ phiếu quan tâm tới việc học hỏi phương pháp SEBA C3. Trong suốt những buổi giảng, các nhà giao dịch thường hỏi ý kiến của tôi về chứng khoán đang ở trong xu hướng giảm giá dài hạn. Tôi không biết nhiều về các loại chứng khoán này vì tôi không phải là người thích câu cá ở đáy hoặc mua những cổ phiếu đang hạ giá. Tôi càng không muốn chiến đấu chống lại xu hướng giảm giá mạnh. Điểm bắt đầu của tôi luôn phải ở thế thắng, nghĩa là tôi chỉ mua cổ phiếu đang ở trong xu hướng tăng dài hạn. Người dịch, nguyên văn của tác giả là Queen S. Maybach. Gió lúc trở lại của tôi, tác giả mượn tên của một bài hát và cũng là tên của một bộ phim. Ý nghĩa ở đây là tác giả chỉ mua những cổ phiếu luôn đặt ông vào thế thắng. Mặc dù điều này có vẻ rất hiển nhiên, đối với một cổ phiếu đang tăng giá mạnh và được định nghĩa là đang ở trong xu hướng tăng dài hạn, nhưng thật khó để nhận ra bức tranh lớn một khi bạn đang cố gắng áp đặt quan điểm thiển cận về điều bạn muốn nhìn thấy cho cổ phiếu này. Điều nguy hiểm là bạn bị mắc kẹt vào mẫu hình đồ thị hiện tại và không nhận ra được bối cảnh lớn. Ví dụ, một cổ phiếu đang chuyển động đi ngang trong một xu hướng tăng mạnh, có thể là ứng viên tiềm năng để mua. Ngược lại, một cổ phiếu đang củng cố trong một xu hướng giảm giá giảm mạnh, có thể mang tới một cơ hội bán khống. Vấn đề là bức tranh lớn về xu hướng cổ phiếu. Nền tảng chính trong phương pháp của tôi là giao dịch theo xu hướng. Giống như mọi người vẫn thường nói, xu hướng là bạn. Câu nói tương tự tôi thường trích dẫn là hãy đuổi theo con sóng, giống như ngọn sóng biển ấy. Điều này có nghĩa là phải chọn đúng đợt thủy triều bạn mong muốn, vì bơi ngược chiều rất nguy hiểm. Mặc dù điều này là rất cơ bản, nhưng bạn phải chọn đúng thủy triều trước khi xác định các tiêu chí mua cụ thể. Tại sao tôi sử dụng đồ thị? Tôi luôn phải đi kiểm tra sức khỏe tại nhà bác sĩ hàng năm và nhận được kết quả điện tâm đồ EKG xác định sức khỏe của tim. Mặc dù bác sĩ không thể xác định chắc chắn khi nào sẽ gặp những cơn đau tim, nhưng là một chuyên gia được đào tạo, ông ấy có thể sử dụng những phương pháp phân tích đồ thị đơn giản về hoạt động của trái tim để cung cấp cho tôi những thông tin giá trị về khả năng gặp phải cơn đau tim đột ngột. Đây là hình ảnh ẩn dụ giúp tôi giải thích cho các nhà giao dịch về giá trị của đồ thị. Khi kiểm tra đồ thị giá và khối lượng của một cổ phiếu, chúng ta có thể biết liệu giá cổ phiếu đang diễn ra bình thường hay đang phát ra những tín hiệu cảnh báo cần quan tâm. Đồ thị cung cấp rất nhiều manh mối giá trị. Phân tích giá và khối lượng có thể giúp bạn xác định liệu một cổ phiếu đang ở giai đoạn tích lũy hay phân phối, đang ở vùng mua hoặc vùng bán. Đồ thị có thể cảnh báo cho một nhà phân tích kỹ thuật sắc sảo về những nguy hiểm lớn và cũng chỉ ra khi nào xuất hiện những cơ hội đầu cơ có khả năng thắng lợi cao. Nguyên tắc tối thượng của bất cứ các thị trường nào là quy luật cung và cầu. Khi bạn biết hành động giá nào là sai, tự các bạn sẽ biết hành động giá nào là đúng nhằm lọc ra các cổ phiếu có tiềm năng tăng giá mạnh và cải thiện khả năng thành công. Khi bạn học được cách đọc đồ thị chính xác và xác định các đặc điểm thường thấy của những cổ phiếu siêu hạng, rủi ro và lợi nhuận tiềm năng sẽ trở nên rõ ràng. Mấu chốt không phải là biết cổ phiếu sẽ làm gì tiếp theo, mà biết được bạn nên làm gì. Nói cách khác, vấn đề là xác định xem liệu đoàn tàu có chạy đúng lịch trình hay không. Điều này là hết sức quan trọng vì khi bạn biết điều gì sẽ mang lại thành công, nhưng điều này không xuất hiện thì quyết định thoát khỏi thị trường sẽ trở nên rõ ràng và dễ dàng hơn. Tham gia vào giai đoạn 2. Trong cuốn sách đầu tay, một trong những yếu tố nền tảng được tôi thảo luận là phân tích giai đoạn, cụ thể là tầm quan trọng của giai đoạn 2. Giống như tất cả các cổ phiếu, những cổ phiếu siêu hạng sẽ phải trải qua 4 giai đoạn rõ ràng. Chu kỳ để một cổ phiếu trải qua tất cả 4 giai đoạn này có thể mất tới vài năm hoặc thậm chí chỉ là cả một thập niên. Bạn chỉ nên tập trung đầu tư vào giai đoạn 2. Tôi né tránh tham gia vị thế mua ở các giai đoạn khác. Ngoại trừ giai đoạn 2, trong suốt các giai đoạn khác, 1, 3 và 4, bạn hoặc có thể mất tiền hoặc tốn thời gian vô ích. Mua cổ phiếu ở giai đoạn 2 sẽ làm tăng khả năng thắng cược vì có nhiều yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu. Đều dựa trên nghiên cứu về những cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất từ cuối những năm 1800 đến nay, hơn 95% cổ phiếu có giai đoạn tăng giá mạnh nhất khi ở vào giai đoạn 2. Đây là kết quả thực tế, không phải quan điểm cá nhân của tôi. Vậy bạn muốn sẽ tham gia vào giai đoạn có khả năng 95% chiến thắng hay là tham gia vào nhóm 5% thất bại? Tôi xác định 4 giai đoạn dựa trên điều gì và đang xảy ra với hành động giá cổ phiếu. Giai đoạn 1, pha thờ ơ, củng cố. Giai đoạn 2, pha tăng giá, tăng tốc. Giai đoạn 3, pha đạt đỉnh, phân phối. Giai đoạn 4, pha giảm giá, buông xuôi. Khi giao dịch, tôi nhận thấy không cần thiết phải biết cổ phiếu đang ở chính xác giai đoạn nào. Chỉ cần tập trung vào các cổ phiếu ở giai đoạn 2 là sẽ mang lại cho bạn khả năng chiến thắng cao. Bên cạnh chân lý hiển nhiên là một cổ phiếu phải ở trong giai đoạn tăng giá để tạo nên mức sinh lợi lớn, hãy sử dụng các tiêu chí giao dịch được xác định nhằm mang lại cho bạn cơ sở hợp lý spyline để biết nên kỳ vọng điều gì trong từng tình huống cụ thể. Hình 6.1. Hình 6.1 cổ phiếu Weightwatchers mã WTW từ năm 2006 đến năm 2016. Nếu bạn mua cổ phiếu Weightwatchers ở bất cứ giai đoạn nào ngoài giai đoạn 2, bạn hoặc là lãng phí thời gian hoặc là cầm chắc thua lỗ. mẫu hình xu hướng trend template. Bạn không cần thiết phải trở thành sinh viên kinh tế mới biết cách kinh doanh, bạn chỉ cần ghi nhớ một điều, phải luôn luôn đi cùng với bất cứ điều gì đang là xu hướng thịnh hành. Paul Tudor John, nhà giao dịch vĩ đại. Khi nhà giao dịch vĩ đại Paul Tudor John được hỏi về quy tắc giao dịch cổ phiếu quan trọng nhất, ông nói rằng cổ phiếu đó phải nằm trên đường trung bình di động MA200 ngày và ông sẽ loại bỏ bất cứ cổ phiếu nào nằm dưới MA200 ngày. Mặc dù điều này có vẻ rất đơn giản, nhưng chính sự đơn giản này lại tăng thêm tính hiệu quả. Bất kể bạn tài giỏi như thế nào hoặc bạn nghĩ mình như thế, bạn phải thấu hiểu và sử dụng quy tắc giao dịch trên. Thị trường chứng khoán luôn giống như một động cơ. Nếu bạn muốn sống sót trong dài hạn, bạn phải học cách làm như thế nào để trở thành người đầu tàu. Mẫu hình xu hướng do tôi xây dựng sẽ đưa ra các tiêu chí đánh giá cho các cổ phiếu đang quan tâm, đó là người kiểm tra của tôi. Hình 6.2 cổ phiếu JetBlue Airways mã GBLU năm 2011-2016, khi ở giai đoạn 2 cổ phiếu này tăng giá 350%. Hoặc cái mà tôi gọi là tiêu chí không phải bàn cãi, bất cứ cổ phiếu này không đáp ứng được các tiêu chí này sẽ bị loại khỏi màn hình radar của tôi. Không ngạc nhiên khi tiêu chí đầu tiên là giá phải nằm trên MA200 ngày và đường MA200 ngày phải dốc đi lên. Mua một cổ phiếu đang ở xu hướng xuống là lờ đi những vấn đề sức khỏe lớn của cổ phiếu đó. Điều này giống như bác sĩ khẳng định bệnh nhân có sức khỏe tốt dựa trên lượng cholesterol thấp, trong khi lờ đi các chẩn đoán ung thư. Sau đây là 8 tiêu chí một cổ phiếu cần phải đáp ứng để xem xét có ở giai đoạn 2 tăng giá hay không. Hình 6.2. Tiêu chí mẫu hình xu hướng. Một cổ phiếu phải đáp ứng 8 tiêu chí cần thiết để được xem là ở trong giai đoạn 2 tăng giá. 1. Giá cổ phiếu phải nằm trên đường trung bình di động 150 ngày, 30 tuần, và đường trung bình di động 200 ngày, 40 tuần. Đường trung bình di động 150 ngày phải nằm trên đường trung bình di động 200 ngày. 3. Đường trung bình di động 200 ngày đang dốc đi lên ít nhất trong một tháng, lý tưởng là 4 đến 5 tháng hoặc dài hơn. 4. Đường MA50 ngày phải nằm trên đường MA150 và trên đường MA200. 5. Giá cổ phiếu hiện tại phải ít nhất cao hơn 25% so với đáy thấp nhất 52 tuần. Nhiều cổ phiếu thậm chí phải cao hơn 100%, 300%, thậm chí nhiều hơn nữa so với đáy 52 tuần. Trước khi xuất hiện điểm phá vỡ thoát ra khỏi một vùng củng cố mạnh và bắt đầu tăng giá theo bước nhảy lớn, Clark Scale. 6. Giá cổ phiếu hiện tại ít nhất phải nằm trong 25% vùng đỉnh 52 tuần, càng gần với đỉnh cao mới nhất càng tốt. 7. Xếp hạng RS, Relative Strength, sức mạnh tương đối, được công bố bởi Investor Business Daily là không thấp hơn 70, thậm chí sẽ thích hợp hơn nếu từ 90 trở lên là mức cho thấy đây sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Lưu ý đường RS không nên đang ở trong xu hướng giảm. Tôi thích đường RS đang dốc đi lên trong ít nhất 6 tuần, ưa thích nhất là 13 tuần hoặc nhiều hơn. Người dịch. Đừng nhầm lẫn với chỉ báo RSI. Xếp hạng RS do William O'Neill đề xuất đối với các nhà giao dịch theo đà tăng trưởng, Momentum Trader, huyền thoại như Mark Minervini, David Ryan, được xem là truyền nhân hiện nay của William O'Neill, Dan Sanger và Mark Ritchie. 2. Xếp hạng RS là công cụ quan trọng để đo lường tăng trưởng của cổ phiếu. Ngày nay, công cụ RS được tích hợp vào phiên bản trả phí cho đồ thị kỹ thuật của trang stockchart.com. 8. Giá hiện tại đang giao dịch trên đường trung bình di động 50 ngày để cho thấy giá đang rời xa nền giá. Khi cổ phiếu chuyển tiếp từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2, bạn nên chú ý đến sự tăng giá đáng kể của khối lượng. là tín hiệu cho thấy có sự tham gia hỗ trợ của các nhà đầu tư tổ chức. Quan sát những cổ phiếu được xác nhận là ở trong xu hướng tăng cho phép tôi thu hẹp và tập trung vào các ứng viên đầu tư tiềm năng. Điều này giúp bạn xác định được những cổ phiếu có khả năng lớn sẽ mang lại tỷ suất sinh lợi cao. Việc tìm kiếm các siêu cổ phiếu phải được dựa trên các tiêu chí giao dịch đúng đắn và rèn luyện cái tính kỷ luật để tuân thủ chúng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nghiệp dư hiếm khi giao dịch theo cách này, hoặc khi làm thế họ cũng hiếm khi có các tiêu chí giao dịch đúng đắn. Đây là một ví dụ về lối suy nghĩ của các nhà giao dịch nghiệp dư. Họ đã bỏ lỡ chuyến tàu đang chạy của cổ phiếu Facebook, vì thế họ muốn tìm cơ hội mua khi cổ phiếu này trông có vẻ rẻ hơn, hoặc họ sẽ chú ý cổ phiếu Twitter đang ở trong xu hướng giảm giá, vì giả định cổ phiếu này phải sớm tạo đáy bởi hàng trăm triệu người vẫn đang sử dụng mạng xã hội này mỗi ngày. Những người mua theo lối tư duy này tất yếu sẽ gặp phải những khoản lỗ lớn trong danh mục đầu tiên đầu tư. Nói cách khác, thua lỗ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí chuyên gia cũng có thể sai lầm. Với các cổ phiếu tăng trưởng, nhiều cổ phiếu trông có vẻ đắt sẽ trở nên đắt hơn nữa. Trái lại, các cổ phiếu rẻ thường có khuynh hướng rẻ hơn nữa, đặc biệt nếu như cổ phiếu này đang ở giai đoạn 4. Điều này phải giải thích tại sao việc cố gắng mua với giá thấp hơn hiếm khi trở thành giá tốt nhất. Nếu bạn đang tìm kiếm những viên ngọc quý có tiềm năng trở thành những siêu cổ phiếu, bạn phải trả cho thị trường một phần bù premium, nghĩa là cổ phiếu đó đã tăng giá. Do đó, bạn một cổ phiếu đang tăng với tốc độ nhanh và dẫn đầu cuộc đua sẽ phải được định giá cao hơn. Điều này giống như một chiếc Ferrari phải đắt hơn một chiếc Hyundai đã qua sử dụng. Đừng kỳ vọng tìm thấy những viên ngọc quý trong đống hàng giảm giá. Khi một cổ phiếu rơi thẳng đứng và đột ngột kém so với thị trường, đó là tín hiệu cảnh báo cho thấy bạn không cần phải quan tâm đến nó. Cái câu của Mark rất là giá trị nha các bạn. Đừng kỳ vọng tìm thấy những viên ngọc quý trong đống hàng giảm giá. Cái câu này là nó có ý nghĩa rất là sâu sắc, không chỉ trong giao dịch mà trong cả đời sống của chúng ta nữa. Nhà đầu tư tỷ phú Bill Ackman đã học được một bài học như vậy. Người dịch: đây là một câu chuyện nổi tiếng trên phố Wall. Giá cổ phiếu của công ty dược phẩm Valeant Pharmaceutical lao dốc chóng mặt hơn 53% trong một ngày, khiến tỷ phú đầu cơ Bill Ackman mất 1 tỷ đô la chỉ trong một ngày. Khi Valeant Pharmaceutical International mã VRX hình 6.3, một trong những khoản đầu tư được ca ngợi của ông, đột ngột giảm điểm và rơi xuống dưới đường trung bình di động 200 ngày. Ngài Ackman đã tăng gấp đôi vị thế. Có vẻ như Ackman tin rằng mình đang thông minh hơn thị trường, hoặc ông đã quá yêu mến câu chuyện hấp dẫn về Valen đến nỗi lờ đi những tín hiệu nguy hiểm. Từ tháng 9 năm 2015, khi cổ phiếu VRX nằm dưới đường trung bình di động 200, giá cổ phiếu Valen đã giảm tới 92%. Nhìn lại, rõ ràng việc tuân thủ theo các nguyên tắc đơn giản là né tránh những cổ phiếu nằm dưới đường trung bình di động 200 ngày sẽ cứu được ngài Ackman khỏi thua lỗ. Thị trường sẽ hạ gục những ai nghĩ rằng mình thông minh hơn thị trường và lờ đi những dấu hiệu cảnh báo. Chỉ tham gia vào những cổ phiếu ở giai đoạn 2 tăng giá và bạn sẽ nhận thấy mình có được khả năng chiến thắng cao và tránh được những quả bom như Valen. Hình 6.3, cổ phiếu Valen Pharma mã VRX năm 2015. Nếu như bạn tránh nắm cổ phiếu đã giao dịch dưới đường MA 200 ngày, bạn có thể tránh được cú sụt giảm 90%. Thận trọng với chuỗi khoảng trống. David Ryan, người đồng hướng dẫn của tôi tại Master Trader Program 2015, chương trình đào tạo các nhà giao dịch thông minh ở Myrtle Beach, Nam California, và tôi từng thảo luận về đặc điểm và mối đe dọa của những cổ phiếu đang ở trong xu hướng giảm giá dài hạn. David chỉ ra cho khán giả thấy những cổ phiếu này thường diễn ra theo cái mà anh ấy gọi là chuỗi khoảng trống. Những cổ phiếu này giảm giá đều đặn và trải qua một loạt các khoảng trống giảm giá. Khi bạn mua cổ phiếu đang ở trong xu hướng xuống, bạn không chỉ sở hữu cổ phiếu ở hướng sai lầm, tồi tệ hơn, bạn làm tăng rủi ro nắm giữ kỳ thế qua đêm, vì mỗi sáng thức dậy, bạn sẽ thấy cổ phiếu của mình giảm giá mạnh với những khoảng trống. Khi cổ phiếu đang cho thấy những tín hiệu đạt đỉnh và chuyển tiếp sang giai đoạn 4 giảm giá, các khoảng trống giảm giá là điều rất thường gặp. Đây không phải là điều bạn mong muốn. Là một nhà đầu tư cổ phiếu, bạn nên đặt bản thân vào vị thế của những niềm vui bất ngờ, không phải là những quả bom buồn. Việc tránh né những cổ phiếu đang giảm giá làm tăng khả năng tránh được chuỗi khoảng trống giảm giá. Tôi đã bán khống cổ phiếu Core vào cuối ngày khi nhận thấy khoảng trống giảm giá đầu tiên xuất hiện, hình 6.4, sau khi giá phá vỡ xuống đường dưới đường trung bình di động 200 ngày và đóng cửa gần sát với mức đáy thấp nhất trong ngày. Khi bán khống, chuỗi khoảng trống liên tục trở thành những giao dịch rất sinh lợi. Nhưng thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra cho những ai đang muốn câu cá ở đáy sông và mua cổ phiếu này. Hình 6.4, Michael Frost Hit, mã Core, năm 2014. Một khi cổ phiếu nằm dưới đường trung bình di động 200 ngày và tham gia vào giai đoạn 4, nó trở thành chuỗi khoảng trống gáp điển hình. Giá cổ phiếu này đã giảm từ $85 xuống dưới $35. Có rất là nhiều khoảng trống gáp dưới đường. Nếu mục tiêu của bạn là sở hữu những cổ phiếu siêu hạng, xu hướng tăng dài hạn là tiêu chí quan trọng đầu tiên phải có vì bạn đang mua những cổ phiếu đã có đà tăng trưởng, momentum. Bài kiểm tra xu hướng tăng giúp bạn có thêm bằng chứng cho thấy các nhà đầu tư tổ chức là người chơi chính để giá cổ phiếu tăng cao hơn, đang tham gia tích cực vào cổ phiếu này để có được tỷ suất sinh lợi lớn. Khả năng định thời điểm của bạn phải chính xác. Một điểm khởi đầu đúng đắn với những cổ phiếu đang đi di chuyển theo hướng bạn mong muốn sẽ mang lại cho bạn điểm mở vị thế có khả năng sinh thắng lợi cao vì xu hướng tăng đang ở giai đoạn mạnh nhất. Mẫu hình thu hẹp độ biến động VCB. Sau khi tôi xác định cổ phiếu nào đó ở vào giai đoạn 2 tăng giá, tức đáp ứng 8 tiêu chí trong mẫu hình xu hướng, tôi quan sát mẫu hình giá hiện tại. Cụ thể, tôi quan sát những giai đoạn tắc nghẽn hoặc củng cố của đợt tăng giá trước, tôi gọi là mẫu hình VCB. Xuất hiện trong xu hướng tăng, tôi nảy sinh khái niệm VCB vì nhìn thấy nhiều nhà giao dịch sử dụng mẫu hình giá cổ phổ biến gọi là nền giá kiến tạo, constructive price space, nhưng lại bỏ qua yếu tố quan trọng nhất là cấu trúc khiến mẫu hình này trở nên mất giá trị và thất bại. Người dịch, nền giá kiến tạo, constructive price space, hoặc cấu trúc giá kiến tạo, constructive price structure, là hàm ý mô tả các nền giá mà từ đó giá sẽ tạo điểm phá vỡ và tăng giá thành công. Ở đây, constructive tiêu có nghĩa đen là có tính xây dựng, được hiểu là tạo dựng một điều gì đó thành công, tạm dịch là kiến tạo. Ngược với nền giá kiến tạo là nền giá thất bại, có nghĩa là giá sẽ tạo điểm phá vỡ nhưng không tăng giá thành công. Nảy sinh khái niệm VCB vì nhìn thấy nhiều nhà giao dịch sử dụng mẫu hình giá phổ biến gọi là nền giá kiến tạo, nhưng lại bỏ qua yếu tố quan trọng nhất là cấu trúc khiến mẫu hình này trở nên mất giá trị và thất bại. Xuyên suốt sự nghiệp, tôi phát hiện hầu hết các nền giá thất bại, phase play, đều có căn nguyên từ một số đặc điểm lỗi bị phớt lờ. Nhiều cuốn sách mô tả các mẫu hình kỹ thuật và hướng dẫn thực hành một cách hời hợt khiến bạn lạc lối nếu như không hiểu được quy luật cung và cầu ẩn đằng sau. Đặc điểm phổ biến nhất định hình nên cấu trúc giá kiến tạo, constructive price structure, nghĩa là cổ phiếu chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng tốc, là sự thu hẹp độ biến động ở một số khu vực nhất định trong nền giá, mà ở đó khối lượng giảm đi đáng kể. Xác định đúng mẫu hình VCB là chìa khóa để mua cổ phiếu ở mức giá mà và thời gian hợp lý. Gần như tất cả các mẫu hình tôi quan sát đều có VCB, nghĩa là tôi tìm kiếm độ biến động bị thu hẹp từ trái sang phải. Tôi muốn xem cổ phiếu đang đi di chuyển từ độ biến động cao ở phía bên trái màn hình thành độ biến động thấp hơn ở phía bên phải màn hình. Trong suốt giai đoạn VCB, bạn sẽ thấy có 2 đến 6 lần thu hẹp giá. Quá trình thu hẹp liên tục độ biến động giá đi kèm với sự thu hẹp của khối lượng, một tín hiệu cho thấy nền giá đang được hoàn tất. Ví dụ, một cổ phiếu ban đầu có thể giảm 25% từ đỉnh cao nhất đến đáy thấp nhất của nó. Sau đó, cổ phiếu này hồi phục đôi chút và giảm tiếp 15% tại điểm người mua tham gia trở lại, giá chỉ tăng đôi chút bên trong nền giá, cuối cùng nó giảm tiếp 8%. Theo quy tắc chung, mỗi lần thu hẹp liên tiếp thường thu hẹp khoảng một nửa, cộng hoặc trừ độ lệch hợp lý của lần giảm trước đó. Độ biến động được đo lường từ đỉnh tới đáy.
sẽ lớn nhất khi người bán đổ xô chốt lợi nhuận. Khi người bán trở nên ít đi, sự điều chỉnh giá sẽ không đột ngột và độ biến động sẽ giảm dần về phía bên phải của nền giá. Thông thường hầu hết mẫu hình VCB sẽ được hình thành qua 2 đến 4 lần thu hẹp, mặc dù thỉnh thoảng xuất hiện 5 đến 6 lần thu hẹp. Hành động giá này sẽ tạo nên một mẫu hình cho thấy sự đối xứng của những lần thu hẹp đang hình thành. Tôi gọi mỗi lần thu hẹp này là T. Đếm số lần thu hẹp. Đây là hình ảnh ứng dụ cho thấy điều gì đang xảy ra với những lần thu hẹp liên tiếp. Tưởng tượng bạn đang nhúng khăn tắm vào trong nước và vắt nó. Khăn tắm sẽ khô ngay lập tức ư? Không, nó vẫn ướt và còn đôi chút nước. Vì thế bạn sẽ vắt lần nữa. Sau khi loại được nhiều nước lơ hơn, nó sẽ khô ư? Vâng, có thể chiếc khăn chỉ còn hơi ẩm mà thôi. Mỗi lần bạn vặn và vắt khăn tắm, mỗi lần nước rơi ra ít đi, cuối cùng cái khăn sẽ khô và nhẹ hơn nhiều. Tương tự, mỗi lần thu hẹp trong mẫu hình VCB, giá cổ phiếu sẽ trở nên chặt hơn, nghĩa là mức độ điều chỉnh ngày càng ít đi khi quan sát từ bên trái màn hình sang bên phải màn hình. Cùng với khối lượng giảm do kiệt quệ nguồn cung, giống như một chiếc khăn tắm được vắt khô, cổ phiếu này trải qua vài lần thu hẹp, nó sẽ trở nên nhẹ hơn và dễ dàng di chuyển theo một chiều hướng khi rủi ro được gánh nặng, rũ bỏ được gánh nặng từ phía cung. Đây là cách mẫu hình này diễn ra trong thực tế. Vào tháng 9 năm 2010, Vitato Holding Ltd, mã PTA, xuất hiện một mẫu hình VCB điển hình. Vùng củng cố diễn ra trong 9 tuần, với lần lượt các mức độ điều chỉnh là 28%, 16% và cuối cùng chỉ là 6% trong hình 6.5. Khối lượng giảm đi trong suốt giai đoạn thu hẹp và tại phía bên phải cuối cùng của nền giá, giá trở nên chặt nhất. Hình 6.5, Vitato Holding Ltd, mã PTA, năm 2013, mẫu hình VCB cổ điển khiến giá cổ phiếu tăng vọt 465% trong vòng 10 tháng. Khi cổ phiếu này vượt qua vùng 17 đô la, bạn có thể nhìn thấy cổ phiếu tăng giá rất nhanh mà không gặp nhiều cản trở. Lý do là nguồn cung đã không còn xuất hiện trên thị trường, với chỉ chút ít nguồn cung đang có, thậm chí một lượng cầu nhỏ cũng đủ khiến cho giá cổ phiếu tăng vọt. Nếu đánh giá xu hướng dài hạn của bạn về cổ phiếu này là chính xác và các nhà đầu tư tổ chức lớn thật sự đang gia tăng tích lũy cổ phiếu này, giá sẽ bắn vọt lên trời. Đây là một khái niệm quan trọng giúp bạn chọn đúng thời điểm mua. Vùng giá củng cố thể hiện giai đoạn cân bằng. Khi các nhà đầu tư tổ chức thay thế các nhà giao dịch yếu kém, nguồn cung sẽ bị hấp thụ. Một khi bàn tay yếu ớt bị loại bỏ, sự thiếu vắng nguồn cung cho phép cổ phiếu này tăng giá nhanh, thậm chí chỉ với một lượng cầu nhỏ. Đây chính là điều mà nhà giao dịch huyền thoại Jed Livermore gọi là đường kháng cự yếu nhất. Pivot Point. Sự thắt chặt của giá từ đỉnh cao nhất đến đáy thấp nhất là mức độ thay đổi giá ít đi từ ngày này sang ngày khác, từ tuần này sang tuần khác chính là giai đoạn hoàn tất của nền giá kiến tạo. Vùng thắt chặt nên đi kèm với sự sụt giảm của khối lượng giao dịch. Trong một số trường hợp, khối lượng bị cạn kiệt hoặc gần như ở mức thấp nhất kể từ khi cổ phiếu này bắt đầu tăng giá. Đây là tiến triển tích cực, đặc biệt nếu diễn ra sau một giai đoạn điều chỉnh và củng cố, và là tín hiệu dự đoán trước được lượng cung bán ra thị trường đã được hấp thụ. Một cổ phiếu sắp chuẩn bị tiến tới giai đoạn tăng tốc gần như luôn có biểu hiện này, giá thắt chặt cùng với khối lượng giao dịch giảm. Đây là điều mà bạn muốn nhìn thấy trước khi bắt đầu mua cổ phiếu ở bên phải nền giá, thường tạo nên cái chúng tôi gọi là điểm mua pivot. Dấu chân kỹ thuật. Khi cổ phiếu trải qua giai đoạn củng cố, mỗi cổ phiếu sẽ thể hiện một đặc điểm riêng biệt vốn có. Tương tự như dấu vân tay, những mẫu hình này trông có vẻ giống nhau, nhưng khi bạn phóng lớn lên và quan sát sắc thái của nó, không hề có mẫu hình nào giống mẫu hình nào. Chữ ký hoặc chụp ảnh ngược sáng là tên mà tôi gọi cho dấu chân kỹ thuật của cổ phiếu. Người dịch chụp ảnh ngược sáng là một thuật ngữ được dùng trong nhiếp ảnh để chỉ các bức ảnh được chụp ngược sáng, trong đó chủ đề được chụp thường có màu xám hoặc tối do ngược sáng, nên nền của bức ảnh thì sáng hơn chủ đề rất nhiều. Đặc điểm nhận diện nhanh của mẫu hình VCB sẽ là số lần thu hẹp được tạo ra trong giai đoạn hình thành nền giá, độ sâu tương đối và mức độ khối lượng giao dịch phù hợp với các điểm cụ thể bên trong cấu trúc. Vì tôi theo dõi hàng trăm cổ phiếu mỗi tuần, tôi biết cách nhanh chóng nhận ra những cổ phiếu tiềm năng bằng cách quan sát các ký hiệu viết tắt về dấu chân kỹ thuật của mỗi cổ phiếu được ghi chú vào mỗi tối. Cơ sở tham chiếu nhanh bao gồm 3 yếu tố: thời gian, số ngày hoặc số tuần trôi qua khi bắt đầu nền giá. 2. Giá, độ sâu của mức độ điều chỉnh lớn nhất ở bên trái nền giá và độ hẹp của lần thu hẹp nhỏ nhất bên phải nền giá. 3. Tính đối xứng, số lần thu hẹp trong suốt quá trình tạo nền giá, giống như cách chúng ta hình dung về chân dung của một người đàn ông. Đơn giản bằng cách mô tả số đo của anh ta như sau: chiều cao 6.5 feet, nặng 284 bao và vòng eo 46 inch, tương ứng cao 1m8, nặng 128 kg và vòng eo 116 cm. Bạn sẽ biết được số đo của mỗi cổ phiếu dựa trên dấu chân kỹ thuật của nó. Tôi sử dụng ký hiệu này nhằm nhanh chóng nhận ra các khía cạnh quan trọng của nền giá, thậm chí không cần phải nhìn đồ thị. Dấu chân kỹ thuật của mẫu hình VCB hoạt động ra sao? Để minh họa dấu chân kỹ thuật của mẫu hình VCB hoạt động như thế nào, hãy quan sát đồ thị cổ phiếu của Netflix mã NFLX trước khi nó tăng giá hơn 500% chỉ trong 21 tháng, hình 6.7. Sau khi bật dậy nhanh từ đáy thị trường con gấu năm 2008, cổ phiếu này thiết lập một xu hướng tăng giá rõ ràng, nghĩa là có bằng chứng cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang gia tăng tích lũy cổ phiếu. Các nhà đầu tư lớn đang nhìn thấy các cửa hàng cho thuê video theo kiểu gia đình, các chuỗi cửa hàng khu vực và thậm chí là video blockbuster đang bị thách thức bởi một tay chơi mới gọi là Netflix, một công ty cho thuê phim trực tuyến, là mô hình cho phép tăng tốc nhanh việc bán hàng và mang về khoản lợi nhuận đột biến. Chỉ ít người nhận ra đây là giai đoạn đầu của các cửa hàng cho thuê băng đĩa sắp sửa biến mất. Sự thay đổi cơ chế là điều luôn xảy ra trong kinh doanh. Hình 6.7, cổ phiếu Netflix mã NFLX năm 2009. Dấu chân kỹ thuật mẫu hình VCB của Netflix tiết lộ vùng củng cố giá được hình thành. Từ điểm này, giá cổ phiếu NFLX tăng 525% trong vòng 21 tháng. Dấu chân kỹ thuật của mẫu hình VCB của cổ phiếu Netflix là 27W 27·8 3 tờ, có nghĩa là 27 tuần. Rồi độ biến động thứ nhất là 27%, thứ hai là điều chỉnh 17% và thứ ba là 8%. Sau đó giá bứt phá ra khỏi cái vùng thu hẹp này thì nó đã tăng lên tới 525% trong vòng 21 tháng. Khi Netflix không có đối thủ cạnh tranh trên thị trường ngách mới vì không có công ty nào tham gia vào phân khúc này, đây chính là tiềm năng giúp công ty thu về doanh số và lợi nhuận khổng lồ và biến cổ phiếu của công ty trở thành cổ phiếu siêu hạng. Nhưng bạn không cần phải biết mọi thứ về thị trường cho thuê video hoặc trở thành một nhà phân tích cơ bản là phân tích bán lẻ để nhận ra cơ hội béo bở này. Cổ phiếu Netflix thu hẹp 3 lần hay còn gọi là 3 tờ trước khi thoát khỏi vùng củng cố kéo dài 27 tuần, 27W. Vào tháng 10 năm 2009, tôi mua thật nhiều cổ phiếu Netflix, thậm chí khi cổ phiếu này đang được giao dịch với mức PE 32 lần, trong khi cổ phiếu của Blockbuster chỉ giao dịch ở mức PE 2 lần. Thật sự, cổ phiếu Netflix trông có vẻ rất đắt, là lý do tại sao hầu hết mọi người thường bỏ lỡ cơ hội. Hầu hết các nhà giao dịch nghiệp dư và thậm chí là các chuyên gia thường thích mua những cổ phiếu rẻ. Đây là một phương pháp hoàn toàn sai lầm đang được áp dụng trên phố Wall. Kể từ thời điểm trở thành công ty đại chúng, giá cổ phiếu Netflix đã tăng hơn 3.400%, 34 lần. Trong suốt giai đoạn này, giá cổ phiếu của Blockbuster mất 99% giá trị. Bây giờ hãy quan sát cổ phiếu Meridian Bioscience mã Vibo. Khi nằm ở giữa giai đoạn 2 tăng giá, cổ phiếu này xuất hiện một loạt các lần thu hẹp độ biến động trong vùng cung củng cố trước khi giá tăng vọt. Meridian Bioscience có 4 lần thu hẹp 4T trước khi thoát ra khỏi vùng củng cố kéo dài 40 tuần 40W và sau đó tăng giá hơn 100% trong 15 tháng. Hình 6.8 thể hiện 4 giai đoạn thu hẹp độ biến động bên trong nền giá, được thể hiện bởi khung gạch đứt Giai đoạn đầu tiên bắt đầu vào tháng 4 năm 2006, khi cổ phiếu giảm từ 19 đô la xuống còn 13 đô la, tương ứng điều chỉnh 31%, cổ phiếu này tăng lên mức giá cao hơn và củng cố một lần nữa. Sau đó rớt từ mức 17 đô la xuống còn 14 đô la, tương ứng điều chỉnh 17%. Đây là tín hiệu đầu tiên của việc thu hẹp độ biến động sau lần điều chỉnh thứ hai. Cổ phiếu này tăng giá lần nữa lên 17 đô la và sau đó giảm xuống còn dưới 16 đô la, tương ứng với mức giảm 8%. Độ biến động trở nên ngày càng chặt hơn sau 3 lần thu hẹp. Tại thời điểm này, tôi bắt đầu quan tâm đến cổ phiếu Vivo. Cuối cùng là một đợt kéo dài điều chỉnh ngắn và hẹp chỉ 3% trong 2 tuần với khối lượng thấp tạo nên điểm mua buy fold. Điều này cho tôi biết lượng cung đang cạn kiệt, lực bán chốt lời tạo ra nguồn cung cổ phiếu đưa vào thị trường đã bị hấp thụ sau 4 lần thu hẹp 4T đi kèm với sự sụt giảm khối lượng. Giá cổ phiếu đã sẵn sàng cho một cú tăng vọt nếu bên mua nhảy vào. Vào tháng 1 năm 2007, tôi nhảy lên tàu khi cổ phiếu Meridian Bioscience vượt qua điểm mua tại mức giá 17 đô la. Với khối lượng gia tăng đáng kể, cổ phiếu này sau đó đã tăng 118% trong 15 tháng. Xem hình 6.8. Nguồn cung treo lơ lửng trên đầu. Khi một cổ phiếu điều chỉnh và cắm đầu đi xuống, không thể tránh khỏi sự xuất hiện của những người mua bị dính bẫy, là những người đã mua với giá cao và bây giờ đang chịu lỗ. Xem hình 6.9. Những người bị dính bẫy cảm thấy hơi buồn hơn khi khoản lỗ chưa thực hiện cứ lớn dần và hy vọng giá cổ phiếu hồi phục trở lại để bán. Khi khoản lỗ lớn dần và thời gian trôi qua càng lâu, những người mua bị dính bẫy càng mong muốn được trở về mức giá vốn ban đầu. Điều này tạo ra nguồn cung treo lơ lửng trên đầu của cổ phiếu, là mức giá mà tại đó các nhà đầu tư chỉ muốn thoát ra khỏi thị trường. Khi có các đợt hồi phục hoặc khi giá ở quanh điểm hòa vốn của họ, họ không thể chờ để bán. Sau đợt tăng giá như tàu lượn siêu tốc, họ sướng rung lên vì giá đã trở về điểm hòa vốn, họ ngay lập tức bán ra. Lúc này xuất hiện một nguồn cung khác, không phải là những người mua bị dính bẫy và chờ đợi đến điểm hòa vốn để bán, mà chính là những người đã bắt đáy thành công và bây giờ họ có một khoản lãi ngắn hạn lớn. Khi cổ phiếu được giao dịch gần ở mức đỉnh cũ, những người mua bị dính bẫy và những người bắt đáy thành công đều bán ra đồng loạt. Hai lực bán này khiến cho giá bị điều chỉnh về phía bên phải của nền giá. Nếu cổ phiếu này thực sự đang được các nhà đầu tư tổ chức quan tâm giá và quan tâm gia tăng tích lũy, những đợt thu hẹp sẽ càng ngày trở nên nhỏ hơn khi quan sát từ bên trái màn hình sang bên phải màn hình. Vì nguồn cung này được những tay chơi lớn hấp thụ, đây đơn giản là cách thức hoạt động của quy luật cung và cầu. Một chỉ báo cho thấy cổ phiếu này đã có sự thay đổi người chơi một cách có trật tự. Hình 6.9, ví dụ lý thuyết về cơ chế hoạt động của quy luật cung cầu đối với một cổ phiếu khi nó diễn ra vùng củng cố. Trước khi mua vào, bạn nên chờ cho đến khi cổ phiếu hoàn tất sự chuyển giao từ những nhà đầu tư yếu sang các nhà đầu tư mạnh. Một khi nhà giao dịch sử dụng lệnh dừng lỗ, họ là một nhà đầu tư yếu. Chìa khóa là ở nhà đầu tư yếu cuối cùng. Bạn nên chờ cho đến khi các nhà đầu tư yếu cuối cùng thoát ra khỏi cổ phiếu này trước khi mua nó. Bạn có thể nhận ra dấu hiệu phía cung ngừng đổ vào thị trường bằng sự sụt giảm mạnh của khối lượng giao dịch và hành động giá yên tĩnh lạ thường ở phía bên phải nền giá. Nên nếu giá và khối lượng giao dịch không có tỏ ra yên tĩnh ở phía bên phải khu vực củng cố, phía cung chắc chắn tiếp tục đổ vào thị trường, khiến cho giao dịch này trở nên rủi ro hơn và dễ thất bại. Mẫu hình VCB nói cho chúng ta điều gì? Tóm lại, mẫu hình VCB là bằng chứng cho thấy quy luật cung cầu đang hoạt động khi cổ phiếu trải qua quá trình thay đổi một cách có trật tự từ các nhà đầu tư yếu sang các nhà đầu tư mạnh. Trong suốt quá trình thu hẹp độ biến động, nguồn cung ngày càng đổ ít đổ vào thị trường, khi những người mua dài hạn có thể làm dịu những người bán ngắn hạn, nguồn cung treo lơ lửng trên đầu sẽ biến mất. Điều quan trọng cần nhớ là mẫu hình VCB xảy ra trong một xu hướng tăng. Mẫu hình VCB thường xảy ra ở mức giá cao, khi cổ phiếu này đã tăng 30%, 40%, 50% hoặc thậm chí nhiều hơn nữa. Vì mẫu hình VCB là mẫu hình tiếp diễn của một xu hướng tăng dài hạn, cổ phiếu sắp chuyển sang giai đoạn tăng tốc gần như sẽ phải xuất hiện các đặc điểm của mẫu hình VCB. Đây là điều bạn nên nhìn thấy trước khi bắt đầu mua ở phía bên phải nền giá, thường tạo nên cái chúng tôi gọi là điểm mua pivot. Cụ thể, đây là điểm mà bạn muốn mua khi cổ phiếu tăng lên trên điểm pivot với khối lượng tăng dần. Điểm pivot. Điểm pivot là mức giá yêu cầu hành động, tôi thường gọi là điểm mua tối ưu. Điểm pivot xảy ra khi cổ phiếu tạo nên điểm phá vỡ để thiết lập đỉnh cao mới hoặc nằm dưới đỉnh cao nhất của cổ phiếu. Điểm pivot hợp lý sẽ thể hiện hoàn thành vùng củng cố của cổ phiếu và chuẩn bị tăng giá mạnh. Nói cách khác, sau khi nền giá được hoàn thành, điểm pivot được xem như là điểm kích hoạt lệnh mua. Bạn nên mua gần với điểm pivot nhất có thể để không phải mua rượt đuổi theo giá. Sau khi cổ phiếu giao dịch trên đỉnh của pivot, thường cho thấy pha tăng giá bắt đầu diễn ra. Khi điểm pivot trùng với đường kháng cự, cổ phiếu có thể đi xuyên qua ngưỡng này rất nhanh. Khi cổ phiếu vượt qua đường này, cơ hội cổ phiếu tăng giá nhanh trong một thời gian ngắn trở nên rất lớn. Điều này thường xảy ra vì điểm pivot là nơi có nguồn cung, nên chỉ cần một lượng cầu nhỏ cũng đủ làm cho giá cổ phiếu tăng mạnh. Hiếm khi nào một điểm pivot hợp lý là điểm phá vỡ giá từ vùng củng cố. Hình 6.10 thể hiện giá cổ phiếu của Mercator Libre, mã Meli, và dấu chân kỹ thuật của nó là 6W32-63T, nghĩa là giai đoạn tạo nền giá xảy ra trong 6 tuần, với đợt điều chỉnh đầu tiên ở mức 32% và đợt điều chỉnh cuối cùng trước điểm pivot là 6%, có 3 lần thu hẹp. Như đồ thị cho thấy, vào tháng 11 năm 2007, cổ phiếu này trải qua giai đoạn thắt chặt khi hình thành nền giá. Cũng lưu ý, lần thu hẹp cuối cùng đi kèm với khối lượng giao dịch nhỏ giống như cổ phiếu bị chết là tại lần thu hẹp T cuối cùng, nơi điểm pivot hình thành. Sau khi vượt lên trên điểm pivot, giá cổ phiếu của Mercator Libre tăng vọt 75% trong 13 ngày. Đây là kiểu tăng qua tôi thật sự rất ưa thích vì nó nhanh chóng làm tăng gấp đôi tài khoản khối lượng giao dịch tại điểm pivot. Mỗi điểm pivot đúng nên đi kèm với sự thu hẹp trong khối lượng, thường dưới mức khối lượng giao dịch trung bình. Ngoài ra, có ít nhất một ngày khối lượng thu hẹp đến mức rất nhỏ, trong nhiều trường hợp là gần như ở mức đáy, mức thấp nhất trong toàn bộ nền giá. Thật sự, chúng ta nên nhìn thấy khối lượng ở lần thu hẹp cuối cùng nằm dưới khối lượng giao dịch trung bình trong 50 ngày. Trong đó có 1 đến 2 ngày khối lượng ở mức điểm thấp có. Ở một số trường hợp công ty có số lượng cổ phiếu niêm yết thấp, khối lượng giao dịch sẽ cạn kiệt đến mức nhỏ giọt. Mặc dù nhà đầu tư cảm thấy lo lắng vì tình trạng thiếu thanh khoản, nhưng đây chính là điều hợp lý nên phải xảy ra vì nó cho thấy nguồn cung sẵn có là rất ít. Do đó thậm chí chỉ cần một lượng cầu mua nhỏ cũng đủ làm cho giá tăng nhanh. Đó là lý do tại sao bạn nên nhìn thấy khối lượng giao dịch thu hẹp đáng kể tại phần chặt nhất của vùng củng cố là nơi xuất hiện điểm pivot. Hãy xem ví dụ về cổ phiếu Micro Company, mã MEK, hình 6.11, dấu chân kỹ thuật là 19W16-3-4T, tức là nền giá hình thành trong 19 tuần với 4 lần điều chỉnh lần lượt là 16%, 8%, 6% và 3%. Không chỉ lần thu hẹp cuối cùng là chặt nhất về giá, chỉ 3%, mà khối lượng giao dịch thấp hơn nhiều so với mức trung bình. Như hình 6.11 cho thấy đây là một tín hiệu của một nền giá kiến tạo. Ngay khi giá vượt lên trên điểm pivot là tôi đặt lệnh mua, giá cổ phiếu tăng vọt. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ thảo luận làm như thế nào và khi nào tiếp tục mua cổ phiếu. Hình 6.11 cổ phiếu Micro Company, mã IMK, năm 2014 chứ. Như vậy là các bạn vừa nghe xong phần 1 của nội dung thứ 6, nên mua cổ phiếu như thế nào và khi nào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe trong phần này. Có rất là nhiều cái giá trị phải không các bạn? Hẹn gặp lại các bạn ở phần 7, nội dung thứ 7, nên mua cổ phiếu như thế nào và khi nào, phần 2. Thì cái này là cái phần mà Mark sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách để nâng cái vị thế của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở nội dung sau. Xin chào và hẹn gặp lại.